phần năng duyên á, tướng phần của thằng năng duyên, tức là cảnh sở duyên của thằng quán, cảnh của thằng quán, cái tâm năng duyên á, năng cái thằng định á, thì định á, tức là tam địa đó ha, thì lấy tâm làm cảnh, cái tâm nào đó thì cái tâm á, bản chất nó không có phân biệt, nhưng mà nó nương vào cảnh mà thành phân biệt thôi, nhưng lấy cái tâm nó làm cảnh thôi. Còn tướng phần của thằng quán á, tức là lấy cái cảnh của thằng tâm năng duyên đó, làm cái cảnh quán của thằng quán. Thằng quán là nó phân biệt rõ ràng, tại nó có cảnh, thằng kia chỉ có tâm thôi chứ không có cảnh. Thằng cái tâm á, là nó không phân biệt cảnh nữa, nhưng mà tại vì mình phải chọn một tâm, chọn một năng duyên tâm thôi chứ không được nhiều năng duyên tâm. Một cái năng duyên tâm nào đó mình chọn một cái thôi. Nhưng tâm này, tâm gì trong cái biển này đó, thì nó chọn là nó chọn cái tâm nào, chọn cái tâm năng duyên nào để mình vô được di thức, thì nó chọn á, muốn vào vô di thức tánh, di thức gọi là di thức tánh á, nhập vô cái gọi là định mà gọi di thức á, thì nó chọn tâm năng duyên của nó là tâm tư duy quán sát, mà nó làm cảnh, chứ không phải nó chọn mình là cái tâm chuyên chú, mà nó chọn cái tâm năng duyên đó. Thành ra có cái văn huệ tư huệ phát sanh rồi đó, nó tư duy thì nó tư duy trong cái văn huệ tư huệ đó hoài, luôn luôn nó nghĩ hoài, mà nó không tư duy khác hết trơn á. Nếu nó tư duy khác tức là cái tâm nó bị phóng, nó phải kéo lại nó tư duy cái đó, nó lấy cái đó làm cảnh. Khi mà nó cái tâm mình nó tư duy cái gì hoài là cảnh, mà nó trú được cái tâm này, mà cái tâm không chạy á, thì nó vô được cái tâm tâm mà địa. Còn cái tư đó rồi bây giờ nó chỉ trú trong cái tâm này thôi, không cho chạy trong cái tâm này, nó trú hoài thì nó vô tâm mà địa rồi á. Còn cái tư duy á, thì nó tư duy cảnh, thì việc còn cái hậu quả của thằng tư duy này, mà tư duy tận cùng lý đó, thì nó vô được cái thành tựu của thằng quán. Có lời mờ gì trong cái này không? Lời mờ phải hỏi à, chứ cái gì bắt đầu từ nó càng lúc nó càng khó đó. Sau này tôi không nhắc cái đó nữa đó, tại vì cái này là cái quan trọng để có gì tu. Thành ra tu định á, không có phân biệt. Quán thì nó sanh ra trí tuệ. Cái quan trọng giải thoát là nhờ trí tuệ, chứ không phải là nhờ cái gì ở kia. Cái định là mục đích là nhưng đây là để đừng có phóng tập thôi, để được an lạc thôi. Còn cái giải thoát không là nhờ trí tuệ, chứ không phải là nhờ định. Định là mục đích là để cho cái tâm nó không có bị phiền não nào hết, tại mình đang có chuyên chú một chỗ, không có bị phiền não nào hết á. Nhưng mà phải biết cái cảnh của nó là không phải là cảnh mà nó là tâm, chuyên chú vào một tâm, chứ không phải là chuyên chú vào cái cảnh của cái tâm đó. Cái cảnh của tâm đó là thằng quán chuyên chú vào, chứ thằng quán đâu có chuyên chú vào cái tâm được. Cái tâm đâu biết gì đâu mà chuyên chú, cái tâm không có tướng nào để chuyên chú đó. Nhưng mà cảnh thì có, anh chuyên chú vô nha, ở Phật này tôi nhìn vô là tôi biết khác, không Phật khác á, là cái này thằng quán nó làm việc á, cũng cái quyển sách này tôi dở đó, tôi đọc tôi biết khác quyển sách khác, là quán làm việc, còn chú ý vào quyển sách là làm chỉ nó làm, vậy biết gì làm gì tu nó mới thành. Thành ra nhớ là ví dụ như lúc nào mình quên cái tâm đó đi thì mình đang gì thôi, gì mình tu gì tu, rồi lúc mà nhớ cái tâm đó thì có gì tu trúng. Chẳng như bây giờ tôi tịnh độ thì nó gọi là cái gì làm tâm, tính tâm là tính làm tâm. Rồi khi mà giờ cái tính tâm của gì á, cái gì quên đi, bây giờ tự nhiên cái gì nghĩ tới về nhà, nghĩ tới cái gì đó, vì nhiều người đời ngoài đời mấy vị nghĩ tới cái tính tinh đức Phật và đạo đức mình bao nhiêu phút không có bao nhiêu hết á, mấy toàn nghĩ còn cái chuyện gì đâu không à, sao mà nghĩ cái gì đó thì bây giờ không vô được, tâm mũi gì không vô, tại vì lấy cái gì làm tâm. Còn không thôi bây giờ lấy trụ vào cái danh hiệu niệm Phật làm tâm cũng được, nhưng mà lấy cái tâm trụ vào niệm Phật làm tâm, thành ra bình thường bây giờ cái gì thành ra lúc nào cũng phải. Lúc nào mà đọc niệm Phật mà phải trụ vào cái tâm đó hoài. Còn nếu chẳng hạn như mình niệm Phật mà cái tâm mình không trụ vào tiếng niệm Phật là cũng không trúng. Thành ra trụ vào cái tâm chứ phải trụ vào cái cảnh, nhớ thì trúng. Cái đó là quan trọng, chỉ quán có nhiều đó. Sau này nào là cái đó là tôi nói rồi, sau này chắc là tôi nói sơ sơ thôi, được gì phải hiểu rồi. Thấy không? Chứ tôi không có nhắc lại nó nữa. Còn không tin nữa về cái gì tập thử đây thì vô định rất là dễ. Hồi xưa giờ cứ lấy cảnh mà làm định thôi. Không phải, cái cảnh này điều tượng để điều kiện để khởi mình có cái tâm thôi à. Không có cái cảnh này thì cái tâm không có. Giờ có cảnh này thì tôi có một cái tâm hướng vào, thì lúc đó tôi lấy cái tâm mà hướng vào đó làm cái chỗ tôi trụ vô, chứ phải tôi lấy cái này nữa bỏ cái này đi thì lấy trụ vô. Nhưng mà khi dụ nhưng mà cái tâm mà hướng vào cái này nó là một cái, còn cái tâm hướng vào cái khác cũng là một cái. Do đó mà khi nó gọi là nhất tâm là gì, là cái tâm nào tôi cũng gom vào cái tâm này hết, cái tâm hướng vào cái chiều hướng này nè. Chẳng hạn như cái tâm nào tôi cũng gom vào cái là cái tâm hướng gì cực lạc, ví dụ vậy. Nhưng mà tôi không có nhớ tới cõi cực lạc à, tôi chỉ nhớ cái tâm hướng gì cõi cực lạc thôi, chứ tôi không có nhớ tới cực lạc. Nếu tôi nhớ cực lạc á là không trúng. Đại Bồ Tát Từ Thị thưa bạch Phật nè, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát từ khi lấy ấn tượng của tâm mà làm đối tượng, nội tâm, tư duy tâm, cho đến lúc chưa được thân tâm khinh an, thì sự tác ý trong thời gian đó nên gọi là gì? Cái này nó nói là nội tâm, tư duy tâm á, thì cái chỗ mà cái tư duy tâm này nè là cảnh sở quán của thằng chỉ, nhớ không? Nãy mới nói đó, 143 nè, trong 143 thấy à ha, đang mà nè, giờ bỏ là bỏ cái ấn tượng đi, để ấn tượng vô á thì lộn bộn xộn lắm. Ấn tượng của bỏ cái ấn tượng của đi, cái đó này thầy Trí Quang ông địch vô đâm ra mình, đâm ra mình cứ lộ tưởng cái này ha, bỏ này đi. Bồ Tát từ khi lấy tâm mà làm đối tượng, ha, lấy cái tâm nào đó làm đối tượng, cái tâm đó là cái tâm gì, cái tâm mà đang hướng vào cái đó làm đối tượng. Vì tôi phải có tiếng niệm Phật thì tôi cũng mới có cái tâm, tôi hướng vào cái niệm Phật, cái tâm niệm Phật, thì lấy cái tâm niệm Phật đó làm đối tượng. Khi cái tâm này nó mà tôi không niệm Phật nữa mà như là đang nhớ nghĩ cái khác, thì tôi nói là cái cảnh sự quán tôi tập. À, thành ra Bồ Tát lấy tâm làm đối tượng, nhưng mà không phải cái đây là cái tâm nha, chứ không phải là cái cảnh của cái tâm đó là đối tượng là đặt nha. Nhắc lại cho kỹ, nội tâm, tư duy tâm, thì trong đó mình có một cái tâm ha, mình hướng vào cái tâm này hoài. Nội tâm đó là trong đó mình có cái tâm hướng vào cái tâm này hoài, tức là có một cái tâm để quán sát cái tâm này, hay cái tâm này mình nó lợp thì mình kéo lại. Nếu mà hướng liên tục như vậy, hướng liên tục như vậy, còn nếu mà tại vì hướng không có liên tục hay là chưa đủ lực á, thì lúc như vậy thì chưa được thân tâm khinh an. Nếu như vậy nội tâm tư duy tâm, tức là ví dụ bây giờ mình nó niệm phật, bây giờ cái tâm của mình á, đây là hình thức của chỉ mà nó đưa ra tình trạng là chỉ an lạc của bên Nam Tông á, được sự an lạc hạnh phúc thôi, chứ không phải là nhập vào cái cõi giới kia. Và cái đề mục của nó là phải lấy cái sự mà tha thiết, cái tha thiết tâm thì mới vô được cái niệm Phật tâm mà thấy được Phật. Còn lấy cái sự mà để cho cái an trú trong sự chuyên chú thôi đó, thì nó chỉ được một cái là an lạc thôi. Còn mình lấy một cái tư duy làm cái đối tượng để mình an trú á, tư duy là đối tượng mình an trú á, thì mình sẽ được cái gì thức tánh này nè. Nó cũng là đề mục, nhưng mà đề mục đó là tâm tư duy, thì cuối cùng mình cái thức mình nó sẽ hiểu hết tất cả các pháp. Thành ra tùy theo mình muốn nhập vào niệm Phật tam muội mà thấy cõi giới Phật, thì lấy cái tâm tha thiết tính thành cái đề mục mình an trú. Mình an trú bằng vào tâm tha thiết tính thành cho tình niệm Phật. Nhưng mà tôi niệm giờ, tôi làm sao tôi niệm Nam Mô Phật. Khi nào có một lúc nào tôi thấy tôi có một, khi mà nương vào cái niệm Phật tôi có một cái tâm nghe Phật, rồi lúc nhờ đọc kinh văn gì tôi không hiểu, nhưng tôi niệm tới niệm Nam Mô Phật mà tôi có một cái tâm tha thiết tính thành nó sanh ra đó, thì bắt đầu tôi mới thấy được cái tướng tâm đó rồi, thì bắt đầu từ đó tôi niệm Phật mà tôi an trú trong cái tâm đó, an trú trong cái tâm mà tha thiết tính thành đó, tôi phải thấy được cái tâm đó chứ tới niệm Phật nó sanh ra nhiều tâm lắm. Giờ tôi niệm Phật lấy cái tâm chuyên chú niệm Phật cũng là một cái tâm. À, rồi cái tính là tin vào được Phật mà có sự tha thiết nguyện cầu, vừa đi về mình tha thiết nguyện cầu mà nó cũng là một cái tâm. Hãy đối diện niệm đi, khi nào mà tự nhiên hoặc là nhờ đọc sách đọc gì, có lúc mà gì mình nghe đọc sách hay gì đó, lúc mình niệm cái Nam Phật mà có một cái tâm tha thiết mà tính thành cũng như là cái lời Phật hay nguyện, thì bây giờ thấy được cái tướng tâm nó xuất hiện rồi đó, bằng cách là niệm Phật tính thành tha thiết hoài, lấy cái tâm Phật mà nó thiết là, thì mình giữ cái tiếng Phật là thấy nó bắt đầu với tất cả những cái tâm nào mà mình niệm Phật mà không phải là cái tâm đó mình bỏ đi. Mình chỉ giữ cái tâm đó thôi. Ha, mình giữ tâm đó mình gom lại. Hay bây giờ tôi niệm Phật bằng cái, bây giờ tôi tự nhiên tôi không có tha thiết tính thành nữa mà cái tâm nó tập trung thì cũng không được. Đây là cái tâm tập trung vào niệm Phật chứ không phải là tâm tha thiết tính thành trong niệm Phật. Thì cái đó là loạn tâm. Tại vì tôi chọn là đây là cái đối tượng của tôi là cái tâm tha thiết tính thành làm cái cảnh sở duyên của thằng tam muội. Thành bây giờ tự nhiên tôi niệm tâm mà không có tha thiết tính thành nữa, tự nhiên tha thiết thành mất tiêu à. Thấy không? Mà nó có một cái tâm là bây giờ chỉ có một cái là cái tâm bây giờ trú vào được cái tiếng niệm Phật, thì đây là một cái tâm tướng này, nó là một cái tướng khác rồi, nó không phải là cái tâm tha thiết tính thành nữa, đây là cái tâm chuyên chú. Cái là tôi bị lạc đó gì nữa, tôi lấy cảnh sở duyên tôi tâm tướng thành, bây giờ thành ra tâm chuyên chú là đoạt cái gì. Thành ra nếu mà tôi niệm bằng cái tâm thế nào mà tôi giữ hoài thì nhập vào cái niệm Phật tam muội mà thấy được cái thập phương chư Phật Đức Phật A Di Đà hiện trước mặt mình luôn. Cái cảnh sở duyên như vậy đó, gọi là cái cảnh nào nhân nào nó sanh đau bả đó, bằng cái tâm này thì mới tương ưng được cái kia. Còn bây giờ tôi giờ cũng Nam Mô Phật mà tôi lấy một cái tâm tập trung, là tập trung thôi, tâm chuyên chú thôi, không có là thế tính tâm đó, mà tôi an trú trong này thì an trú hoài á, thì rồi tôi sẽ được cái an lạc khinh an. Tại vì nói là bất cứ cái nào nó cũng đưa mình tới an lạc khinh an, nó khi mà an lạc khinh an, nhưng mà cái an lạc khinh an này nó chỉ là cái an lạc khinh an của cái thiền định của Nguyên Thủy. tức là nó không có nghĩ vọng tưởng khác nữa, nên cái tâm mình nó không có bị phiền não sát sanh nữa. Thì lúc đó là ngay, còn bây giờ tôi niệm Phật bằng cái tâm tha thiết tính thành á, khi mà tôi tập trung được cái này, chuyên chú vào cái tâm tha thiết tính thành này, thì nó cũng có an lạc khinh an, tại vì nó là khi mà tập trung được á, thì nó an lạc khinh an. Nhưng mà đồng thời tôi lại tương ưng vượt khỏi giới thật. Thành ra phải nhớ rằng là bằng tâm ta thấy tính thành ha, rồi giờ bằng một cái tâm chú ý vào cái niệm Phật, hai tâm này là hai tâm khác nhau. Nên khi mà tôi tha thiết tính thành, tôi niệm bằng cái chú vào tâm thiết tính thành, mà lúc đó tự nhiên mất cái tha thiết tính thành mà chỉ nhớ tập trung vào niệm Phật, thì to là trong cái vấn đề tập về tam muội mà niệm Phật ha, mà đã thấy quả Phật là tôi bị phóng tâm. Mặc dù tôi tập trung vào niệm Phật đó nhưng phóng tâm, rồi tại vì cái cảnh sở duyên của tôi là tâm tha thiết tính thành, chứ cảnh sở duyên tôi không phải là tâm chú ý. Còn nếu mà tôi lấy cảnh sở duyên của tôi là tâm chú ý thì lúc đó tôi sanh khởi cái tâm tha thiết tính thành, tức là tôi bị phóng tâm. Hay là tôi sanh khởi ra một cái tâm nào khác cũng như hướng niệm Phật đi. Chẳng hạn như bây giờ tôi đọc cái Phật mà tự nhiên tôi sanh ra một cái tâm, tôi nghĩ là bây giờ công đức Đức Phật, tư duy về công đức Đức Phật, cũng niệm Phật, cũng dính với Phật, cũng nhưng mà lúc đó nó là cái tâm tư duy về công đức Đức Phật, nó có một cái tâm khác. Niệm Phật thấy là như công đức Đức Phật nó vĩ đại quá này kia, tự nhiên nghĩ cái đó. Thì lúc đó tôi là bị phóng tâm, tại tôi đang giữ cái tâm này là tâm tha thiết tính thành. Tôi niệm là khi nào tâm nếu mà càng ngày nó càng phát triển, khi mà tha thiết cái tính bằng tinh Phật như thật, thì tự nhiên tâm mình không mặc tương ưng. Thành ra cái quan trọng á là quý vị cái đó sanh ra một cái tâm gì, thì quý vị trụ vào cái tâm đó, thì cái văn với tư huệ để mình sanh ra cái tâm đó, danh tư huệ đó, cái văn tư huệ nó cũng nó sanh ra cái tâm đó. Thành ra còn trong duy thức này á, sở dĩ đó duy thức tức là sao, một cái môn học để mà sanh ra cái trí tuệ, thấy được cái lý hữu lý vô một cách như thật không sai. Nên muốn hữu lý vô ngoài cách tư duy không cách nào thấy được, nó không cần cái gì để cảm nhận đức nào hết trơn á, nên không lấy cái thể tính thành, nó lấy cái sự cái tâm tư duy làm cái chỗ nó an trú. Thành ra nó nói là với một cái đề mục, nó mà cảnh sở duyên là hữu phân biệt ảnh tượng đó, văn huệ và tư huệ, thì tôi nghe văn huệ và tư, văn và tư, thì tôi bắt đầu là từ văn và tư tôi có tư duy, rồi cái khi mà cái tư duy liên tục như vậy thì bắt đầu tăng tôi sát sinh an. Đây là nói là lấy tướng tư duy, năng tư duy tâm làm cái chỗ nó an trú tâm. Nhưng khi mà năng trú tâm, năng tư duy tâm, lúc nào tôi không còn tư duy nữa, tự nhiên cái tâm tôi nó ngừng bặt lại là tôi tập rồi đó, tôi phóng tâm rồi đó. Tôi phải tư duy, lấy tư duy hoài, vậy đó, thì khi tôi cái tâm tôi năng tư duy hoài đó, thì tôi an trú hoài, thì cái tâm tôi từ từ nó sẽ sinh an. Nó không còn gì ngoài cái tướng cái tư duy tâm, tâm tư duy cũng là một tâm. Thì tôi sẽ vào được cái nhập vô duy thức tánh được. Đa muội thì lúc đó tôi mới liệu truyền hết tất cả các pháp là duy thức. Thì thiền tông á nó đi cũng giống cái gì đó, nó năng nó lấy là cái gì, nó lấy là cái tâm năng tư duy không án. Năng tư duy không án tức là lúc nào cái tâm ông tổ kích thích mình để luôn luôn cái tâm mình là luôn luôn nghĩ tới công án, luôn nghĩ công án, không nghĩ tới công án tức là rớt đài. Thành ra nó lấy cái tâm mà nghĩ tới công án, tại vì muốn ngộ khởi tâm nghĩ tới án làm cái đề mục để vô cái định. Thành ra khi mà nhờ nghĩ đơn án cũng là lý tư duy mà tư duy hoài, thì cái năng lực tư duy thì từ từ nó khai được chân lý. Không án là nó làm cái đối tượng ha, thì trong cái đó gặp như chỉ quán thông tu gì đó, trong đó nó có cái quán nằm trong đó. Thành ra từ đang tư duy từ từ họ vô được cái định, rồi nhờ cái công án đó, nhờ cái công án là một cái công án là một cái gì, ở cái kia là cái tâm năng tư duy là một cái đề mục của định, còn công án là đề mục của khỏe. Là nhờ công án đó mà cái ngộ được cái chân lý, nhờ cái trụ trong cái năng tư duy đó mà vô được định. Mày hiểu không? Hiểu cái đó vậy? Bởi vì hiểu cái đó thì bởi vì công phu nó mới không tập cho thôi được, công phu tập à. Thành ra nói mẹ nói nè, nội tâm tư duy tâm, tức là mình lấy cái tâm của mình á, mình trú vào một cái trong này đó, nó lấy tư duy tâm làm cảnh sở quán nha. Tại vì trong này tôi nói là mình duy thức, thành nó phải lấy tư duy tâm để muốn hiểu được các pháp có không, vô tánh vô tướng hay gì đó, tam vô tánh tam tự tướng, thì phải lấy cái sự tư duy là cơ sở. Thành ra nội tâm nó tư duy tâm, thì cái chỗ mà tư duy tâm này đó là cái tâm năng tư duy này đó là cảnh sở quán, cảnh sở duyên của thằng chỉ, cảnh sở duyên của thằng chỉ, tức là cảnh của thằng chỉ đó, nó cảnh sở duyên là gì khó, nó cảnh của thằng chỉ. Cái tư duy tâm này nó là cảnh sở duyên của thằng chỉ. Do đó nếu mà nó có một cái tâm khác, nó gọi hạn cái tâm nhớ đến nhà, là cái tâm ái quốc, hay là cái tâm giận hờn, mấy cái tâm đó, thì nó gọi là lạc, cái là thất niệm. Tâm tư duy tâm tức là tức là để cái cảnh sở duyên, nghĩa là mình đạt cảnh, tức là phóng tâm. Nó không phải là tư duy tâm nữa, mà nó là cái cảnh nhớ nhà, hay là cảnh tham cái này, hay là cảnh nhớ cái kia, thì nó gọi là phóng dật. Nhưng mà mình đã dùng cái cách đúng như vậy rồi, nhưng mà cho đến lúc chưa được thân tâm kinh an, mình tập như vậy nhưng mà nó chưa có lực. Mà tại vì muốn đạt được cái thân tâm kinh an, nó vì qua phải đến tính độ thứ 9 của trụ tâm á, nó mới lên tới kinh an. Thì với thường vô tính của tâm á thì mới vô được tâm ở đời. Thì nó cầm cái tên trong việc học là chín cái mà tôi nói bữa nào giáo thân tâm nó mới giảng. Chín giai đoạn trụ tâm á, bởi vì nhiều khi mới giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba thì cái tâm của nó chưa kinh an được, như tại vì nó vẫn còn lúc nó chạy qua cái tâm khác, nó chạy qua nó không kinh an được. Thì sự tác ý trong thời gian đó, cái tác ý này là tác ý gì? Tác ý này là tác ý để cái tâm mình nó dính vào cái tâm đó. Thì tác ý trong thời gian đó nên gọi là gì? Thì Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị rằng: thiện nam tử, đó chưa phải là tác ý gì chỉ. Cái này không có đúng nghĩa là chỉ, vì chỉ là một cái tình trạng là nhất tâm. Tác ý mà nhất tâm thì mới gọi là chỉ. Cái tác ý này á thì nó là tâm tư duy, lúc là cái tâm nhớ nghĩ cái vụ này, lúc là tâm sợ sệt cái kia, thì nó vẫn còn phóng tâm, tại nó chưa hết cái dòng thứ 9. Nên cái này nó gọi là không phải là tác ý thuộc về tâm, nghe là tác ý thuộc về nhất tâm. Chỉ là nhất tâm á, tác ý nhất tâm, mà là tác ý thích ứng, tức là tương ứng thôi, thích hợp thôi, với sự thắng giải tùy thuận với chỉ. Đây là tác ý để từ từ thích hợp và nhập với chỉ. Nhờ mình tập hoài, nhưng mình thấy được cái tâm đó, nên mình thắng giải từ 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 mình mới thấy là mình được từ từ. Tại quan trọng là bởi vì phải thắng giải, tức là giải thích được là bởi vì đang thắng giải là có cái tâm này. Cái tâm thắng giải này là cái tâm này đó, tư duy này nó khác với những cái tâm tư duy những vụ khác là khác làm sao. Để mình chọn thắng giải, tức là chọn cho trúng cái tâm. Tại thường thường mình bị loạn tâm là tại vì mình không có hiểu rằng là cái tâm mình nó đang dính vào đây hay dính vào đây hay dính vào đây. Thành ra cái này là tác ý thích ứng với sự thắng giải. Thắng giải là thấy rõ cái tâm đó. Cái tâm nó nhiều tâm lắm á, thành ra cái gì phải quan sát hoài, cái gì mới lòi ra cái tâm nào, cái gì thực sự cái gì muốn trụ vô cái tâm nào. Nhiều khi cái gì mà cái trụ một cái tâm mà trong nó có 2-3 tâm một lượt là cũng tập. Là thích ứng với sự thắng giải tùy thuận với chỉ. À, cái thắng giải này sẽ đưa mình đến một thằng chỉ nào đó, tam ma địa nào đó. Thành ra bên nguyên thủy á, nhiều khi nó không có nói về cái tâm nhiều, ở bên thủy nó lấy sự nó vô. Thì mà khi nó chọn sự á thì nó chọn bằng đề mục là ngoài sắc giới. Nhưng mà cái đề mục của nó quý vị nhớ rất là rõ, cái đề mục của nó là đề mục của nó là hoàn toàn là đơn giản lắm. Đơn giản đây là chi? Để cái tâm của nó, lấy tâm chuyên chú thôi. Cái đề mục càng đơn giản thì cái tâm quán nó không xanh, chẳng như màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, nó nhau ánh sáng, những cái màu đó nó không có cái gì lộn xộn vô trơn á. Nó nói là ngay nhiều quán đất á, mà cái đất mà lấy cái đất mà không tinh rồng một màu mà nhiều màu vô, cái người mà tập gì biến xứ đất cũng thất bại nữa. Tại vì sao? Lúc mà nó vô tại nó muốn chuyên chú nên mới phải là đồng nhất cảnh tánh thì mới dễ chuyên. Nó bây giờ trong cái thành nó lấy sự mà, thành nó khó lắm. Còn mình lấy tâm thì mình phải thắng giải cái tâm nó thiệt rõ. Còn nó lấy sự thì đương nhiên nhờ cái sự đó mà nó hiển ra cái tâm. Nó hiển cái tâm đó, thực sự nương cái sự này nó có cái tâm đó thôi. Thực sự nó cũng đang trú quý vào cái tâm đó, nhưng mà nhờ cái sự nó đơn thuần như vậy nên thực sự cái tâm nó là cái tâm hướng về một chiều. Nhưng mà nó chỉ có cái tâm tập trung thôi. Thiền định của mình thấy đa số thịnh mà mấy trong người thanh đạo đa số lấy tâm tập trung làm chánh. Mấy chục đề mục của nó thì gần như là hầu hết là một lấy sự nhất tâm làm chánh, còn một số đề mục khác thì có những tâm khác. Chẳng như niệm về đoạn thực, niệm về các thức ăn, niệm về cái vật bất tịnh trong thân, thì cái tâm đó là cái tâm khác. Nó có những cái tâm khác. Còn cái tâm mà quán sát về hơi thở là cái tâm chú ý. Cái tâm nó cũng là tập trung, nhưng tập trung vào cái một là hơi thở. Thì chỉ tức là nhất tâm. Thành ra cái này nó không phải là tác ý về chỉ, mà chỉ là thích ứng với sự thắng giải, tùy thuận với chỉ. Khi mình thắng giải rõ cái tâm nào đó đúng hợp với chỉ đó, thì lúc đó là mình sẽ vào được chỉ. Khi mình chưa được khinh an á thì là đoạn đó, còn là vào được khinh an rồi, tức là cái tâm mình đã thích ứng với khán giải rồi, mình hiểu rõ cái tâm là mình trụ rồi nên mình đi được khinh an. Còn lúc này mình không hiểu rõ nên lúc đầu tâm chạy qua đây. Bạch Đức Thế Tôn, cho đến lúc chưa được thân tâm khinh an, Bồ Tát có sự tác ý tư duy đối với ấn tượng chánh định. Theo giáo pháp phải tư duy. Sự tác ý đó nên gọi là gì? Bây giờ chưa được khinh an gì hết ha, tức là chưa có cái năng lực của chỉ, Thì bây giờ mình có cái đối tượng của thằng tâm ma địa, chẳng hạn đối tượng của thằng tâm ma địa chẳng hạn như là một cái đối tượng để mình trụ vô như tín niệm Phật đi. Đây là tại vì bên đây thì nó nói về cái đối tượng về tư duy, tức là văn huệ và tư huệ. Chẳng hạn như mình nghe một câu kinh, chẳng hạn như ở cái pháp mình dặn pháp về không, dặn pháp điều không chẳng hạn. Mình nghe câu kinh vậy, rồi giờ mình tư duy về cái đó. Cái câu kinh đó mình tư duy về cái đó, bây giờ các pháp điều không. Thì cái tâm tư duy về cái đó là đối tượng của thằng chỉ, mà cái các pháp đều không là đối tượng của thằng quán. Cái tâm tư duy thôi là đối tượng của thằng chỉ, mà các pháp đều không là đối tượng của thằng quán. Thì thằng quán nó nương vào cái chữ các pháp đều không, đầu đầu nó mới đặt vô cách, nó tư duy, nó nhìn, nó muốn làm gì nó làm. Trong này nó có một cái là nó có cái uốn tướng, nó gọi là quyết cạch, tư duy, tầm tư, tầm sát gì đó. Cái gì học tầm tứ rồi mới học hết rồi, nó phải bốn tướng vậy nó đi. Tầm là tìm đến, rồi quán sát, thẩm định, giảng đặt gì, nó có một dọc gì đó. Thì lúc đó mình lấy đối tượng này mà tác ý tư duy, thì sự tác ý đó nên gọi là gì? Thì lúc đó mặc dù mình có tác ý tư duy đến nó, tức là thẩm sát, quán sát gì của nó với nó với đó, nhưng mà đối tượng này để mình tư duy chứ không phải lấy cái tâm, thì đó chưa phải là tác ý về quán, mà là tác ý thích ứng với sự thắng giải tùy thuận với quán. Đây là một cái tâm tác ý đang thích hợp với cái sự thắng giải. Thắng giải này tức là nhờ cái tư duy như vậy là tôi sẽ từ từ tôi hiểu rõ này. Thắng giải tức là hiểu rõ hết các tướng phần này. Còn nãy là thắng giải tùy thuận, chỉ là thắng giải tức là hiểu rõ hết là cái tâm đang chuyên chú này, chỉ có cái tâm này thôi. Hai cái thắng giải khác nhau. Một cái thắng giải là thắng giải về cảnh, chứ bây giờ mình đâu có thắng giải, còn thằng này nó thắng giải là tại vì cảnh của nó là này nên nó sẽ thắng giải này. Còn thằng kia đó thắng giải là tôi biết là tôi có một cái tâm này thôi, tôi đang chuyên chú vào cái tâm này, tôi thắng giải là trong các tâm mà tôi đang trụ này, tôi đang chọn một cái tâm nào nó trong này thôi, không cho nào khác đó, chỉ có trụ một cái thôi. Tại nhiều khi một cái tâm nó có nhiều cái trọng á, thì sự thắng giải thì thuận với quán. Rồi Nam nói đồng vị của chỉ quán, đoạn này có gì hiểu không? Có gì hiểu này giờ thử tôi chỉ cho quán rồi lẹ lắm á. Thật ra mấy cái tướng phần này, mấy cái sắc vật chất này, mấy cái tướng phần là thường thường đã có tướng phần rồi, có tâm năng kiến thì mới làm kiến. Thì đã có tướng phần thì luôn luôn là nó có sự phân biệt, nên nó gọi là phân biệt ảnh tượng. Còn cái tâm năng tư duy nó không có tướng phần, nó không phân biệt được. Nó phải là năng tư duy thôi, nó có cái tướng phần thôi đâu mà nó phân biệt, nhưng mà nó rất là cái tâm thôi. Thành nó không có gì phân biệt nữa, không có thằng này bỏ cái này rồi, ảnh chỉ mình biết là nhận này để có, tôi có cái tâm này thôi à. Thì cái tâm này nó không có cái đối tượng nữa, mình bỏ cái đối tượng ra ngoài đi, đừng có để ý nó. Tại vì còn đối tượng này tức là mình dính thằng sở của thảo án. Cái tâm năng tư duy này nó là vô phân biệt, nó là một cái tâm thôi. Nhưng mà sở dĩ mình phải chọn nó là tại vì nhờ này để mình thấy được cái tâm đó, tức là tư duy tâm á, chứ không có tư duy hết trơn á. Bây giờ chỉ quán khác nhau sao nè. Đại Bồ Tát Từ Thị thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, chỉ với quán nên nói có khác nhau hay nên nói không khác nhau? Bây giờ cái đó là thằng chỉ với thằng quán, tại hai cái thằng tư duy hết nó mới khổ. Thằng này nó lấy cái tư duy là cái cơ sở. Còn chẳng hạn như cái pháp mà chẳng hạn mình nói pháp niệm Phật đi, thì nó có cái cũng dễ. Pháp niệm Phật nó nói là chẳng hạn như có cái là bây giờ mình tập trung vào cái niệm Phật, cái hai là cái tâm chính thành tha thiết, thì nó là hai cái tâm nó khác nhau, nó cũng đỡ. Tiếp niệm Phật là một cái, còn cái tâm tính thành tha thiết trong cái này là một cái, thì nó cũng còn khác. Còn thằng này nó kẹt con cái muốn vào giải thích á, là tập trung vào cái định của nó, cũng là cái tâm tư duy. Mà cái anh quán á thì là tướng phần của tư duy. Hai này giống nhau, thành ra ông này mới đặt ra bây giờ vậy là nó khác hay là nó giống. Thì quý vị nhìn đây à, quý vị hiểu cái đó rồi thì thấy nó khác hay giống. Nó cũng không khác mà cũng giống. Nó khác nhau cũng không trúng, cũng trúng mà nó giống nhau cũng trúng. Rồi Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Từ Thị nè, bây giờ thử thuận như mới dạy. Thực sự là cảnh tức tâm trong cái cảnh á. Thành nó gọi là phi dị, bây giờ học trước rồi, thắng như thế là phi nhất phi dị mà. Thành ra trong này á, nhưng mà phải nói cho rõ, tại vì khi mà khác lý do tại sao khác, mà lý giống là lý do tại sao giống. Lại tại vì đi học về cái duy thức thập cảnh thân mặt á, không có thì nói là rõ là có, mà cái không thì nó rõ ra không, chứ không phải là nói chung chung. Thế tôi nói là khác thì phân tích là nó khác là tại sao, nó có cái giống nhưng mà trong cái giống này nó khác cái nào, thấy không? Rồi giờ nó giống tức là nó có khác đó, thấy không? Nhưng mà nói khác cái này nó giống cái nào, nó rõ ràng như vậy. Thiện Nam Tử, nên nói không phải có khác nhau, tức là phi dị, thường thường dùng cái chữ phi hay là chữ bất để ta khỏi chấp. Cũng không phải không khác nhau, không phải có khác nhau, phi vị cũng không phải không khác nhau, là phi bất vị. Tại sao không phải có khác nhau? Cái chỉ quán này không khác nhau. Nà, vì chỉ, vì á, chỉ á, thì lấy cái tâm đối tượng của quán mà làm đối tượng của nó. Lấy cái tâm á, lấy cái tâm mà hướng về này làm đối tượng của nó, tức là nó cũng phải có cái đối tượng. Thì hai bên á cũng phải đều nương cái đối tượng hết, nó cũng phải có cái đối tượng hết, bởi vì nó khó phân biệt là gì. Nhưng mà thằng này á, cái thằng quán á, thì chỉ lấy đối tượng thôi, thằng chỉ là lấy cái tâm hướng đối tượng vậy thôi. Thành ra nếu mà không có cái đối tượng thì không có cái tâm hướng đối tượng ha. Giờ nó giống nhau là phải đều có cái đối tượng hết, phải đều có đối tượng thì thằng chỉ nó mới tập được. Nhưng mà đúng là chỉ thì nó không dùng đối tượng mà nó dùng cái tâm hướng đối tượng, còn thằng quán nó dùng đối tượng. Nhưng mà hai cái nó giống nhau là phải có đối tượng, nhưng mà ở cảnh sở quán hai bên là khác nhau. Tại sao không phải khác nhau? Tại sao không phải không khác nhau? Tại sao không khác nhau? Không phải không khác tức là sao? Không phải không khác nhau là bị hiểu sao vậy? Không phải không khác nhau thì hiểu là như thế nào? Không phải không khác nhau sao nghĩ nó giống được không trời? Giờ không khác nhau nè, không khác nhau tức là giống gì? Không phải giống chứ sao thành câu này không phải là khác nhau mà này không phải không khác nhau. Không phải không khác nhau tức là khác á. Không phải khác nhau có nghĩa là khác chứ không có nghĩa là giống. Không với không nó triệt tiêu nhau rồi. Thành ra chỉ có chữ khác nhau thôi. Ở trên nó nói là không phải có khác nhau tức là giống. Còn không phải không khác nhau tức là khác. Không với không thì nó là khác chứ. Tức là dị nè. Hai cái nó dị, lý do là vì ấn tượng của quán này có phân biệt, nó là tướng phần. Cái ấn tượng của nó là tướng phần. Không phải vì ấn tượng có phân biệt, không phải là ấn tượng của nó, tức là của thằng định. Ấn tượng có phân biệt là tướng phần này nè, là không phải là đối tượng của thằng định. Định phải lấy cái này, định lấy cái gì? Lấy cái tâm hướng về cái này. Bây giờ quan trọng là chỗ đó. Quý vị muốn tu định hiểu cái tâm này nè, ăn trú là ăn trú vô cái tâm này nè nha. Ăn trú cái này là tật á. Hồi đó tới giờ đâu gì ta ăn trú cái này hoài, mà tại sao cái tật định không thành? Ăn trú vô một cái gì có hình sắc á là cái tâm mình thường thường nó quán xét, không có ăn rồi. À, cái tâm mình nó thành ra, mà còn cái tâm tướng mình nó là vô tướng, thành quán xét không được. Thành ra quý vị mà muốn vô định mà dễ nhất á, hoặc là một cái đề mục nó là bao khắp, nó đồng nhất, giống như đời một xanh vàng đỏ trắng hay gì đó. Không thôi vào đề mục đó là không có nghĩa lý, tức là thằng chú cái tâm mình quán xét không được. Vô thằng chú là không gì quán xét đâu, không có nghĩa gì hết á, cái tâm cũng không biết được. Thì bắt đầu mình mới vô dễ vô chỉ. Còn cái gì mà lấy một cái gì vô á, lấy cái tâm tư duy á thì khó vô lắm, khó vô lắm. Thường cái tâm tư duy là thường cần là chỉ quán đi một lượt, phải có cái gì á. Thành ra lúc mà lấy cái tâm hướng vào cái này thì cái tâm hướng vào cái này bản chất của nó không có cái tướng nào á, nó là cái tướng tâm thôi, mà nó không phân biệt. Cái đoạn này hiểu rồi phải không?
Dạ.
Hiểu không? Ai không hiểu không? Ai phải hỏi á, cái này mà không biết được sau này tu chỉ quán lộn xộn quá đó. Chính văn nói về di thức của chỉ quán. Đại Bồ Tát Từ Thị thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ấn tượng chánh định của quán với tâm thức chánh định ấy nên có nói có khác hay nên nói không khác? Ấn tượng chánh định của quán ha, tức là cái gì? Tức là phân biệt ấn tượng sở duyên cùng với tâm thức chánh định ấy. Tâm thức chánh định ấy nói hay không khác? Rồi bây giờ đọc câu đó đi. Tâm thức chánh định này chưa hiểu nó đích xác là muốn nói cái gì. Ấn tượng chánh định của quán cùng với tâm thức chánh định ấy. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị: Thiện nam tử, nên nói không khác. Đức Thế Tôn: Vì sao không khác? Thiện nam tử: Vì ấn tượng ấy chỉ là tâm thức. Ấn tượng mà là tâm thức á là ấn tượng của gì? Ấn tượng của ai? Ấn tượng của chỉ. Thành là ấn tượng chánh định của quán cùng với tâm thức chánh định ấy. Trong này nói là sở hành ảnh tượng của phép quán và phép chỉ á, ảnh tượng của phép quán và phép chỉ đó cùng với cái tâm năng quán của cái quán và chỉ đó thì nên gọi là khác hay là nên gọi là không khác? Thì trong này nó trả lời là không khác, vì ấn tượng ấy chỉ là tâm thức. Bây giờ trong này trong kinh nó nói lại ấn tượng nó là tâm thức á, Thì cái này nó nói là lý cùng cực của duy thức rồi nè. Bây giờ hai cái này đâu, cái nào là tâm thức đâu, bây giờ mới về coi là cái nào là tâm thức. Vì nãy theo nãy mà mình giảng về chỉ quán kia rồi gì, thì chỉ có cái ấn tượng của thằng chỉ là tâm thức thôi. Trong này nó nói là ấn tượng của thằng chỉ và thằng quán kìa. Ha, trong này nó nói là ấn tượng chánh định, ấn tượng của thằng chỉ và thằng quán. Trong này đó, ấn tượng chánh định chứ không phải của quán đâu, chánh ấn tượng của định và quán. Cái này là gì? Nó là nhiếp tập đó. Trong này nó nói là nè, chư quán chỉ sở hành ấn tượng. Tức là ấn tượng chánh định của quán là tập đó, ông dịch tập đó. Thầy cái gì không hiểu là ấn tượng ha của thằng chánh định, tức là của thằng chỉ. Rồi già quán, ý chỉ phải quán, tức là ấn tượng á, cái đồng này ấn tượng của thằng chỉ là vô phân biệt, ấn tượng của thằng quán là phân biệt. Ha, thì hai cái ấn tượng này đó, hai ấn tượng, một cái là phân biệt ấn tượng và một cái vô phân biệt ấn tượng này đó, cùng với tâm thức chánh định đó, cùng với cái pháp năng duyên vô đó, nên nói có khác hay không khác là dịch mới đúng á. Tại vì ông dịch câu này là ông dịch tật á. Trong kia nói là chư quán chỉ sở hành ảnh tượng, tức là cái sở hành ảnh tượng của thằng quán và thằng chỉ. Chư quán chỉ sở hành ảnh tượng, tức là thằng quán và thằng chỉ, chứ không phải là chánh định của quán đâu nha. Của chánh định và của chánh định, tức là chỉ đó, và quán. Rồi giữ bỉ tức là những ảnh tượng đó đó, cùng với cái tâm này, cái tâm mà mình hướng vào đó để mà mình tập á, bỉ thử tâm, nên gọi là khác hay là đang ngôn không khác, hay là đáng gọi là không khác. Thì Đức Phật đều dạy rằng là nãy á mình nói rõ ràng là ấn tượng của thằng chỉ là cái tam, ấn tượng của thằng quán là cái thằng vật, phải không? Thì nói rằng cả hai cái này nè, thằng vật này nè là cái đối tượng của thằng quán nè, là cái tâm thằng tâm lưu duy này là đối tượng của thằng chỉ nè, cùng với cái tâm để mình tu cái này nè, khác hay là không khác? Có gì nhìn vô là thấy khác rõ vậy, hay không? Để khác rõ gì nữa? Thì cái này nó mới hiểu được lý duy thức, cách pháp cho thức biến hết.
Nó là một.
À, thức rõ ràng là mình thấy khác, tại vì rõ ràng mình học rồi. Thì trong này Phật nói là không có khác. Cái tâm năng quán là hướng về cái này, là cái tâm là tu á. Ha, bây giờ cái cảnh sở duyên, cái đối tượng này, đối tượng của đối tượng này là hướng phần, là đối tượng của thằng quán. Cái kiến phần là đối tượng hướng về đây, là đối tượng của thằng chỉ. Và cái tâm tu hai thằng này là cảnh sở quán của thằng chỉ, thằng này là cảnh sở quán của thằng quán, mà cái tâm á nương vào cái cảnh sở quán này mà nó tu để mà đạt vô tâm ma địa. Hai thằng này nó bản chất đã khác nhau rồi, cái tâm này nó cũng khác nữa, là ba cái. Thì ba cái này đó nên gọi là nó khác hay là nó không khác. Cái câu này nó nói gì đó thì nó sẽ tôi mà ra nè, nên nói là không khác, ba cái tâm này không khác gì hết đó. Cái này nó mới hiển là duy thức, mấy cái này là thức biến hết. Đây là nó nói về cái lý duy thức mà thành đó buộc phải đi về. Còn nãy mình phân tích đó để mình biết để mình đi cái pháp. Bạch Thế Tôn, vì sao không khác? Thiện Nam Tử, vì ấn tượng ấy chỉ là tâm thức. Cái thằng mà tướng phần này cũng là thức biến. Cái tâm chuyên chú này cũng là thức biến, nó là hành tướng của tâm. Tâm là tâm sở, tính thành tâm hay gì là tâm sở, thấy không? Còn cái tâm ý thức nó hướng vào ba này, ý thức và cái tâm mà gọi là cái tâm mà mình tu á là thằng ý thức hướng vào ba này, nó cũng là thức biến. Vì ông này nói là lý do tại sao không khác, vì ấn tượng ấy chỉ là tâm thức. Tâm thức là chỉ đây là cái lý của duy thức thôi, chỉ duy thức nó mới nói được như vậy thôi. Nào mấy đi khác á thì nó nói là không khác. Và như Bát Nhã nói là ba thằng này không khác, nhưng không khác lý do tại sao? Vì ba này là không. Bát giả nó sẽ nói khác. Bát giả nói là không, thằng này nó không có, tâm thức này cũng không có, và cái tâm này, cái ý thức này hướng vô cũng không có. Và không, Bát Nhã nói vậy đó. Còn này là duy thức, nói là ba thằng này có bởi vì thấy nó thành vật chất như vậy, nhưng mà thực sự đây là cái tướng phần do nghiệp biến hiện. Còn này là hành tướng của cái tâm, nó cũng là do cái thức biến hiện, và ý thức nó là do thức hay là do biến hiện. Ba này là thức biến hết nên nó không khác. Thì Nam Tử, Như Lai nói cái gì thức biết thì cái ấy chỉ do thức hiện. thì phải nói là tất cả cái gì bây giờ quý vị thấy á, nghe hay biết á, là thực sự là thức hết. Thức nó biến hiện ra chứ nó phải là nó có thật. À, tức là cái này nó là duy thức á. Bạch Đức Thế Tôn, à, thành ra bất cứ cái gì nè, chẳng hạn như bây giờ thấy cái này, thấy cái cassette, cái cassette là cái gì? Thì duy thức. Nó là gì vậy? Duy thức mà cassette là cái gì? Nó là sắc pháp, nó là sắc. À, trong 36 năm nó là sắc, nhưng mà cái sắc là do thức biến ra. À, chứ không phải, nó không phải là thực sắc, mà do sức cho thức biến ra. Do đó cái người nhập vào vô tưởng định hay là không định thì thấy cái này là không, vì năng lực của vô tưởng định. Do đó cái sắc pháp máy cassette này nó biến thành không. Cũng như tôi nói là, à, người nào nhập vô cái định sơ thiền thì thấy cái cõi thế gian này cái gì nó cũng là hạnh phúc đẹp hết trơn á. Mặc dù thế gian nó ô uế, như họ nhìn thấy như vàng ngọc gì tùm lum á, là tại vì là cái thức của họ như cái nghiệp của họ tương ứng với sơ thiền, nên tất cả là cái sắc tương ứng với sơ thiền hết. Cảnh nó biến thành cái khác. Thành ra mặc dù duy thức nó nói là trong 50 pháp á, ha, cái máy cassette nó thuộc về sắc pháp, nhưng mà trong kia nói là sắc pháp mà này là do thức biến. Thành ra nói là cái gì mà thức biết, bây giờ nhìn ra cái gì biết á, thì là thức biến hiện ra thôi, cho nên không phải thật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ấn tượng tâm thức không khác tâm thức thì làm sao tâm thức lại nhận thấy tâm thức? Thành ra trong kia nói rằng là nếu mà cái ấn tượng tâm thức, cái này là ấn tượng của tâm thức nè, cái này đó là một cái ấn tượng của cái tâm thức, nó không phải là tâm thức. Thí dụ như vậy á, thì cái này với tâm thức là khác nhau, cái này với tâm thức khác nhau, làm sao tâm thức biết được cái này? Hai cái nó phải giống nhau mới nó đồng cảnh, nó mới nhận xét nhau được. Hai cái là khác nhau, cũng như là người ở Mỹ, người Việt Nam, hai xứ khác nhau thì thằng Việt Nam không biết thằng Mỹ, nó hai chỗ khác nhau nó không có biết được. Hai cái nó không phải ở cùng chỗ với nhau thì nó mới tương thông nhau được. Hai cái này nó hoàn toàn không có dính líu gì nhau hết trơn á. Tại vì mình nói là ấn tượng là tại vì mình cảm thấy đằng hai này nó dính nhau bằng một cái là cái thức tâm chạy tới. Thấy không chứ? Bản chất á, nếu mà mình hỏi cái này là không cho thức tâm chạy tới, là cái này nó là cái gì khác cái thức. Khác cái thức thì không cái nào mà càng thức nó biết thằng này hết. Bởi vì nó khác đâu, không có biết được, nó chỉ biết nó thôi.